Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng chớ ngoại tình, còn thầy thì bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy móc mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã thì hãy chặt mà ném đi, vì thà mất một phần thân thể còn hơn là toàn thân phải sa hỏa ngục. Luật còn dạy rằng ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình, và ai cưới người đàn bà bị rẫy cũng phạm tội ngoại tình. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em thân mến, phải tin mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu kiện toàn hai điều răn thứ 6 và thứ 9, tức là Chúa Giêsu đề cập đến hai vấn đề quan trọng trong đời sống hôn nhân gia đình, đó là không được ngoại tình và không được ly dị. Đây cũng là hai vấn đề rất thời sự của xã hội chúng ta hôm nay. Trước hết về vấn đề ngoại tình, luật cũ, tức là luật ông Mô-xê đã ra cho người Do Thái, là cấm những hành vi và ước muốn, tức là không được có những hành vi ngoại tình hay là ước muốn vợ chồng người khác. Về sau, những người Pha-ri-sêu và kinh sư cho rằng chỉ phạm tội ngoại tình khi có hành vi cụ thể ở bên ngoài. Vì thế Chúa Giêsu kiện toàn. Đối với Chúa, chỉ nhìn xem hay là thèm muốn người khác phái đã là ngoại tình. Đó là ngoại tình trong tư tưởng, ngoại tình trong ước muốn. Thực vậy, người ta có muốn thì người ta mới có thể phạm tội. Ngược lại, người ta không muốn thì người ta sẽ cương quyết từ chối, thì như thế người ta sẽ không có thể phạm tội. Đằng khác, Chúa biết rằng người ta chỉ có thể phạm tội khi có dịp. Vì vậy Chúa bảo là phải dứt khoát xa lánh, hay là phải bãi bỏ những dịp tội. Và như thế Chúa bảo chúng ta là phải dứt khoát, dù là có phải hy sinh, thà là chột mắt, cột tay hay là cột chân mà được vào thiên đàng, còn hơn là đủ mắt mũi tay chân mà phải vào nơi khốn khổ vô cùng. Nên Chúa nói rõ, nếu cái mắt mà làm dịp tội thì hãy móc mắt đi, nếu tay mà làm dịp tội hãy chặt tay đi, nếu chân mà dẫn chúng ta đến chỗ phạm tội hãy chặt chân đi. Dĩ nhiên đây là Chúa nói về cái hình ảnh là cái mắt nó quý, rồi cái tay nó cũng quý và nó cần, cái chân là nó cũng cần. Dù là quý và cần đến đâu mà nó gây dịp tội cho chúng ta, là mất lòng Chúa, mất sự trong sạch, Chúa bảo là chúng ta cũng phải đành hy sinh. Đó, mắt thì đó có thể là cha mẹ hay là những người trên, còn tay chân đó nó có thể là bạn bè hay là những người gần gũi quen thuộc. Đó là những người đó mà làm dịp tội cho chúng ta thì Chúa bảo chúng ta là cũng phải dứt khoát cắt đứt cái mối quan hệ đó, thà là mất lòng nhau còn hơn là mất lòng Thiên Chúa. Như vậy Chúa Giêsu đòi chúng ta một cái thái độ dứt khoát trước dịp tội và cơn cám dỗ, và phải dứt khoát ngay từ đầu khi cơn cám dỗ mới bắt đầu xảy ra. Vì thế mà Thánh Phanxicô đã nói rằng, về vấn đề này, nếu anh để cho ma quỷ nó nắm được một sợi tóc của anh, thì nó sẽ nuốt chửng cả linh hồn và thân xác anh. Vấn đề thứ hai, đó là việc ly dị. Ở đây Chúa Giêsu muốn thắt chặt lại đời sống hôn nhân ở trong cựu ước đã quá lỏng lẻo. Đó luật Mô-xê, bất đắc dĩ ông ta phải cho người Do Thái, bởi vì Chúa bảo là họ cứng lòng, cho nên ông Mô-xê buộc lòng phải ra luật để cho phép họ ly dị, nhưng mà lại chỉ cho người đàn ông, tức là người chồng ly dị vợ, mà lại không cho người vợ ly dị chồng. Chúng ta thấy là bất công và không công bằng. Khi có lý do chính đáng thì người đã chồng được ly dị vợ. Chúa Giêsu kiện toàn, Ngài cấm tất cả, không kể đàn ông hay đàn bà, không kể vợ hay là chồng, cũng không được ly dị, và cũng không bao giờ đưa ra một lý do gì để mà ly dị. Như vậy là Chúa Giêsu đã trả lại cho hôn nhân hai cái đặc tính quý giá mà Thiên Chúa đã ấn định ngay từ khi tạo dựng loài người, đó là chỉ được một vợ một chồng và phải chung thủy với nhau. Sợi dây hôn nhân đó là sợi dây ràng buộc cả hai người cho đến chết, có nghĩa là chỉ có cái chết mới phân lìa được cuộc hôn nhân của họ. Kính thưa ông bà anh chị em, vấn đề ly dị đó là một vấn đề rất thời sự của thời hôm nay, tức là vấn đề nó đã quá lan tràn rồi. Hầu như là luật pháp của quốc gia nào cũng chấp nhận cho người ta ly dị khi có lý do chính đáng, và người ta cho đó là một giải pháp tốt. Nhưng mà thực sự nghĩ sâu xa ra thì chúng ta thấy lại không tốt, là bởi vì lại càng mở đường cho người ta dễ dàng ly dị. Nếu mà không cho ly dị thì người ta sẽ cố gắng để mà giữ gìn cái hôn nhân của mình hơn. Còn bây giờ cho ly dị hơi một tí là người ta đó là đã bỏ nhau rồi. Cho nên càng ngày con số của các đôi vợ chồng trẻ đó là ly dị càng ngày nó càng nhiều hơn, và trong đó có cả các vợ chồng Kitô hữu nữa. Và khi tôi làm việc ở trên tòa giám mục, tôi thấy là hầu hết các đơn mà các đôi vợ chồng để xin tháo hôn phối, hầu như là tòa giám mục không cứu xét, bởi vì hầu như là không có lý do nào đủ để có thể tháo hôn phối, mà hầu hết chỉ là không hợp nhau hay là không thể sống với nhau được thôi, không có lý do đủ để mà tòa giám mục để tháo hôn phối cho họ. Cho nên giáo hội của chúng ta trước sau như một, dù là bị nhiều quốc gia, nhiều người cho là quá khắt khe, nhưng mà giáo hội vẫn chủ trương là không chấp nhận cho ly dị, bởi vì như thế sẽ giữ gìn được cho các đôi vợ chồng hơn, và nó bảo đảm được cái giá trị của hôn nhân nhiều hơn. Giáo hội nhắc nhở cho các người có trách nhiệm là hãy quan tâm để giáo dục cho giới trẻ về hôn nhân và gia đình, và nhắc cho các bạn trẻ hãy chuẩn bị, nghĩa là bước vào hôn nhân cho thật là kỹ lưỡng. Đó là những điều mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tông huấn Laetitia Amoris, niềm vui của tình yêu, cũng đã nhắc nhở cho các bậc đã hữu trách cũng như là cho các bạn trẻ bước vào hôn nhân. Còn riêng đối với giáo hội Việt Nam chúng ta, năm 2017 này, cả Đức Giám Mục dành cho giới trẻ bước vào hôn nhân, đó là cái đề tài là giúp cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân được tốt đẹp. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì dù là có chuẩn bị tốt, nó cũng chỉ là tương đối, bởi vì đời sống trước khi kết hôn, khi hai người còn là bạn của nhau, cho đến khi bước vào đời sống hôn nhân, nó khác nhau rất nhiều. Không thiếu gì những đôi vợ chồng Nói là khi đã sống với nhau một thời gian đều nói rằng là tôi lầm, mà tôi lầm tôi lấy anh, hay là tôi lầm mà tôi lấy cô. Thưa anh chị em, đâu có lầm. Khi người ta yêu nhau người ta mới lấy nhau. Người ta tìm hiểu nhau bao nhiêu tháng hay là có khi cả mấy năm. Đợt trước đây những bậc cha mẹ ông bà của chúng ta lớn tuổi đâu có tìm hiểu, hầu hết là mai mối, tức là người ta lấy nhau rồi người ta mới yêu. Còn bây giờ thì người ta phải yêu nhau rồi thì người ta mới lấy, bởi vì không yêu thì người ta không có lấy nhau. Nhưng mà chúng ta thấy bây giờ vấn đề ly dị nó lại nhiều hơn trước rất nhiều. Vì thế mà nhắc nhở cho các bậc cha mẹ chúng ta, hãy khuyên bảo các con cái của mình và tìm hiểu cho đến nơi đến chốn, ít nhất là nó cũng bảo đảm được là cho cái tương lai tốt đẹp hơn. Và nhắc nhở cho các bạn trẻ bước vào hôn nhân, tìm hiểu nhau là một chuyện, cần phải có ơn Chúa nữa. Và ơn Chúa chỉ đến với những con người biết cầu nguyện. Nhưng thử hỏi là các đôi thanh niên nam nữ đang yêu nhau, mấy người đã tìm hiểu? Họ gặp gỡ nhau là để đi chơi, đi du lịch, đi là shopping, hay là đi mua bán vân vân. Mấy người biết chuẩn bị bằng việc cầu xin Chúa soi sáng. Cho nên những người đạo đức đã nhắc nhở rằng phải cầu nguyện một lần trước khi ra trận, phải cầu nguyện hai lần trước khi vượt biển, và phải cầu nguyện 10 lần trước khi kết hôn.